Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Một lần nữa chúng ta hôm nay lại đến với lời Chúa trong sách Khải Huyền. Bài học hôm nay là bài số 11, phần cuối của bài đề tựa Kìa Ngài Đến. Đây là bài học mà chúng ta đã học nhiều tuần qua với nhiều chi tiết đong đầy phước hạnh. Hôm nay đến chủ đề chính yếu là sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu và là phần kết cuộc của lời giới thiệu sách Khải Huyền. Dù đã học 11 lần mới xong phần giới thiệu, chúng ta vẫn tiếc rẻ đã có những lẽ thật mà sự giới hạn của đầu óc và tâm linh và thì giờ của chúng ta chưa thấy rõ tận tường hết chiều sâu của lời Chúa. Cho nên hôm nay, xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa với lòng chờ đợi và vâng phục. Chúng ta sẽ đọc từ câu số 4 đến câu số 8 của đoạn thứ nhất. Dâng gửi cho 7 hội thánh xứ A-si, nguyện xin ân điển và bình an ban cho anh em từ nơi đấng hiện có, đã có và còn đến, cùng từ nơi 7 vị thần ở trước ngôi Ngài, lại từ nơi Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng làm chứng thành tín, sinh đầu nhất trong kẻ chết, và làm Chúa của các vua trong thế gian. Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng. Amen. Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy. Hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy. Amen. Chúa là Đức Chúa Trời, đấng hiện có, đã có và còn đến, là đấng toàn năng phán rằng ta là Alpha và Omega. Nói về phương diện văn chương mà thôi, sách Khải Huyền là một tuyệt tác đầy những dữ kiện lạ lùng, những huyền nhiệm cao vời, những sự xảy ra kinh khủng và những lẽ thật vô cùng quý giá. Sách nói về sự suy sụp của nền kinh tế thế giới, sự bội đạo của hội thánh và cuộc chiến tranh tàn khốc lớn hơn hết trong tất cả lịch sử của con người. Sách Khải Huyền diễn tả về những thiên tai khủng khiếp vượt ngoài trí tưởng tượng hơn cả cơn đại hồng thủy dưới thời của Noe. Sách thuật ra chi tiết vấn đề chính trị thế giới, đem ra sự xuất hiện của một người đầy quyền lực hơn hết mọi lãnh đạo từ trước đến giờ và cũng gian ác hơn hết từ trước đến giờ, gọi là Antichrist. Và cuối cùng, hơn tất cả mọi sách khác, sách Khải Huyền ghi lại sự phán xét cuối cùng và sự lên án trừng phạt của tất cả những người tội lỗi phản loạn đối với Đức Chúa Trời. Sự trừng phạt phán xét của các vua cầm quyền trên chốn không trung và dân cư phản loạn trên đất, tất cả bị bỏ vào nơi hỏa ngục. Sách Khải Huyền bày tỏ mục đích của cuốn sách rõ ràng trong sự mặc thị của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong ngày tái lâm. Nhưng đặc biệt sách Khải Huyền đem lại hy vọng không cùng và năng lực mạnh mẽ với một sự kết thúc tuyệt đẹp và cao điểm trong niềm vui chiến thắng. Khi tội lỗi không còn nữa, nước mắt và đau buồn sẽ được đem xa ra và ngay cả sự chết cũng không còn quyền năng hay ảnh hưởng. Tất cả mọi gian ác, mọi tội lỗi, hậu quả và ảnh hưởng của nó sẽ bị xóa sạch hoàn toàn và không bao giờ hiện diện trở lại. Đoạn 21 câu số 4 Khải Huyền chép rằng, Ngài sẽ lau hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không còn có sự chết, cũng không có sự than khóc, kêu la hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Đoạn 22 câu 3 tới câu 5, chẳng còn sự nguyền rủa nữa, ngôi Đức Chúa Trời và chiên con sẽ ở trong thành, các tôi tớ Ngài sẽ hầu việc Ngài, chúng sẽ được thấy mặt Ngài và danh Chúa sẽ ở trên trán mình, đêm không còn có nữa và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay là ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho và chúng sẽ trị vì đời đời. Để chuẩn bị trình bày những chi tiết của lời đạo tái lâm và sự huy hoàng vinh hiển về Chúa và dân sự Chúa, cùng sự hủy hoại kinh khủng hoàn toàn của sự phán xét trừng phạt của Đức Chúa Trời trên con người tội lỗi chống nghịch, sứ đồ Giăng tóm tắt đại ý của cả cuốn sách Khải Huyền. Đại ý, là sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Mặc thị, Chúa Cứu Thế Giê-xu trong vinh hiển, ảnh hưởng, chấm dứt lịch sử con người, chấm dứt thời gian, chấm dứt tội lỗi, bắt đầu vương quốc đời đời trong vinh hiển. Nếu một người tin Chúa mà không được xoáy động mạnh mẽ sâu xa về lẽ thật này, thì chúng ta phải tự hỏi niềm tin của người đó đặt để chỗ nào và tấm lòng của người đó đang hướng về đâu. Kìa Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy. Hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy. Amen. Chúng ta có thể thấy được trong câu tóm tắt ngắn ngủi về đại ý này, sự cấp kiếp, sự vinh hiển, sự đáp ứng, sự chắc chắn của dữ kiện và lẽ đạo Chúa tái lâm. Thứ nhất, sứ đồ Giăng bắt đầu với lời tiên tri về sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu bằng một chữ gọi để chú ý. Kìa, xem kìa, hãy xem. Đây là tiếng kêu tất cả phải chú ý ngừng lại. Một điều mà đầu óc và tấm lòng phải ngừng những hoạt động đang diễn tiến ra và chú ý đến điều đang được trình bày. Trong sách Khải Huyền 21 lần, sứ đồ Giăng dùng chữ này, kìa, xem kìa, hãy xem, để chỉ ra những mặt khải quan trọng đời đời, đòi hỏi sự chú ý, tập trung tuyệt đối và không được lo ra. Và sự chú ý kêu gọi đầu tiên về lẽ thật nhiệm màu và huy hoàng, Ngài đến, Ngài đến. Và hôm nay tôi cũng xin kêu gọi quý thính giả, tất cả mọi người phải chú ý, kìa, xem kìa, hãy xem. Thì hiện tại được nhấn mạnh, cho nên phải dịch là hãy xem kìa, Ngài đang đến. Đó là cách sứ đồ Giăng viết. Và ông muốn nhấn mạnh rằng Ngài đang trên đường đến với ý niệm rằng sự tái lâm của Chúa là chuyện chắc chắn và là chuyện cấp kỳ. Điều chắc chắn xảy ra, điều cấp kỳ sẽ đến như là Ngài đang trên đường đến và sẽ tới bất kỳ lúc nào. Đây là cách sử dụng văn phạm thông thường khi tác giả muốn nói về chuyện tương lai gần và chắc chắn sẽ xảy ra. Động từ hiện tại được dùng cho dữ kiện tương lai, đem chuyện sắp xảy ra xem như đã bắt đầu và tức tốc sẽ trở thành kinh nghiệm hiện tại bây giờ. Danh hiệu Đấng sẽ đến là danh hiệu của Đấng Messi mà chúng ta đã học, đó là Đấng của lời hứa, Đấng chịu sức dầu, Đấng sẽ làm vua. Giăng Báp-tít trong Kinh Thánh ở trong Ma-thi-ơ đoạn 11 dùng từ ngữ này để nói về tất cả sự trông đợi của lời hứa mà tiên tri đã viết. Khi Giăng ở trong ngục nghe nói về các công việc của Chúa Cứu Thế Giê-xu thì sai môn đồ mình đến thưa cùng Ngài rằng: Ngài có phải là Đấng phải đến hay là chúng tôi còn phải đợi Đấng khác chăng? Đấng phải đến, Đấng sẽ đến là danh hiệu của Chúa. Và bây giờ Khải Huyền tuyên bố Đấng sẽ đến, Đấng phải đến, hiện đang đến. Xem kìa, Ngài đang đến. Kinh Thánh tuyên bố rất chắc chắn về sự sẽ đến và sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Lẽ thật này được trình bày hơn 500 lần ở trong Kinh Thánh. Và trong Tân Ước, gần như mỗi 25 câu theo trung bình thì Kinh Thánh lại nhắc đến sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chính Đức Chúa Giê-xu cũng thường tuyên bố và thường xuyên đề cập đến lẽ đạo tái lâm của Ngài, sự trở lại của Ngài và dặn dò môn đệ phải chờ đợi sẵn sàng. Ngài nhắc nhở cho môn đệ phải sống trọn con đường của thập tự giá chứ không chọn con đường của thế gian. Vì sao? Trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 27 nói rằng vì con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ, lúc đó Ngài sẽ thưởng cho từng người tùy theo công việc họ làm. Ở trước mặt tòa công luận, trước khi bước lên trên thập tự giá và trả lời sự chất vấn của họ, thì Chúa Giê-xu cũng tuyên bố và xác định rằng: Thật như lời vả lại ta phán cùng các ngươi, về sau các ngươi sẽ thấy con người ngồi bên hữu quyền phép của Đức Chúa Trời, ngự trên mây từ trời mà xuống. Và Chúa đòi hỏi sự sẵn sàng chờ đợi, nối kết với lẽ đạo tái lâm. Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 42, vậy hãy tỉnh thức vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình đến. Câu 44, vậy thì các ngươi phải chực cho sẵn vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Cho nên sự tái lâm của Chúa là một trọng tâm chính yếu của cả Kinh Thánh. Và hôm nay sứ đồ Giăng nhắc lại một cách rõ ràng, kìa Ngài đến, kìa Ngài đang đến, kìa Ngài đến một cách tức tốc và sẽ đến mau chóng. Chúa phải đến vì những lời tiên tri Kinh Thánh phải được ứng nghiệm. Lời hứa của Đức Chúa Trời về sự cai trị trên đất của Đấng Messi, của Chúa Cứu Thế được nhắc đi nhắc lại thường xuyên, và trong sự chờ đợi chính yếu chuyển động này của Kinh Thánh, chúng ta phải thấy được sự ứng nghiệm khi Chúa trở lại tái lâm. Vì lần đầu tiên khi Chúa tới trong sự chịu khổ hy sinh tại thập tự giá thì đã chưa làm ứng nghiệm những lời tiên tri của đấng cai trị sẽ đến. Như trong Thi Thiên đoạn 2, câu 6 tới câu 9 thì viết như thế này: Dầu vậy ta đã lập vua ta trên Si-ôn là núi thánh ta, ta sẽ giảng ra mạng lệnh, Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, ngươi là con ta, ngày nay ta đã sanh ngươi, hãy cầu ta, ta sẽ ban cho con các ngoại bang làm cơ nghiệp, các đầu cùng đất làm của cải, con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó, con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm. Nói về sự cai trị của Chúa toàn quyền toàn vẹn ở trên mọi vua trên thế gian, điều đó chưa xảy ra và chắc chắn phải xảy ra khi Chúa trở lại. Lời tiên tri nói về sự đến lần đầu và lần thứ hai của Chúa Cứu Thế Giê-xu được góp chung lại ở trong Ê-sai đoạn số 9. Lần đầu đã ứng nghiệm, đó là khi Chúa sanh ra, nhưng khía cạnh thứ hai phải xảy ra thì lời tiên tri này mới hoàn toàn chân thật. Ê-sai đoạn 9 câu 6 tới câu 7. Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, đấng mưu luận, Đức Chúa Trời, quyền năng là cha đời đời, là Chúa bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi ở trên ngôi David và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững và lập lên trong sự chánh trực công bình từ nay cho đến đời đời. Thật lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy. Sự trở lại của Chúa Giê-xu cũng cần thiết và cấp kiếp vì chính Ngài đã hứa với các môn đệ rằng Ngài sẽ trở lại, và lời hứa này không có cách nào hoàn thành, không có cách nào trở thành sự thật trừ ra là Chúa trở lại. Giăng đoạn 14 câu 1 tới câu 4, Chúa nói: Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Kinh Thánh đưa ra rất nhiều lý do Chúa phải trở lại. Và bây giờ sứ đồ Giăng tuyên bố: Xem kìa, đấng hứa sẽ trở lại, đang trở lại. Đấng mà lời tiên tri báo trước sẽ trở lại bây giờ đã bắt đầu tiến trình trở lại, đang trên đường trở lại. Cho nên đây là một cái sự chú ý phải đặt để thâm sâu trong tấm lòng. Và trong mọi thời đại sẽ có những người từ khước sự cấp kỳ sắp đến của Chúa, như sứ đồ Phi-e-rơ đã đề cập đến trong Phi-e-rơ nhì đoạn 3 câu 3 tới câu 4. Trước hết phải biết rằng trong những ngày sau rốt sẽ có mấy kẻ hay dèm chê, dùng lời giễu cợt theo tình dục riêng của mình đến mà nói rằng: Chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu, vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc ban đầu sáng thế. Thì đối với những người này, chúng ta phải trả lời như thế nào? Trả lời theo sứ đồ Phi-e-rơ: Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu. Và hôm nay đồng thanh trả lời với sứ đồ Giăng ở trong câu viết này: Xem kìa, Ngài đến, Ngài đang đến, Ngài đến trong vinh hiển quyền oai. Kìa, Ngài đến giữa những đám mây. Khía cạnh thứ hai trong lời đại ý tóm tắt của sứ đồ Giăng cho sách Khải Huyền là sự tái lâm của Chúa là một sự tái lâm vinh hiển. Giăng dùng hình ảnh của những đám mây để tóm tắt lẽ thật này. Đám mây trong Kinh Thánh thường xuyên dùng để nói về sự vinh hiển của sự hiện diện Đức Chúa Trời. Đám mây đã được dùng trong Cựu Ước để bày tỏ cho con dân Chúa thấy được sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở giữa họ trong thời gian họ đi trong đồng vắng. Trụ lửa và trụ mây là hình ảnh của sự hiện diện, của sự dẫn đưa của Chúa đối với dân sự. Đặc biệt khi Đức Chúa Trời ban cho luật pháp ở trên núi Sinai thì Kinh Thánh chép ở trong Xuất Ký Tư Ký đoạn 19 câu 16: Đám mây mịt mù tiêu biểu cho sự có mặt của Chúa. Qua sáng ngày thứ ba có sấm vang chớp nhoáng, một đám mây mịt mịt ở trên núi và tiếng kèn thổi rất vang động, cả dân sự ở trong trại quân đều run hãi. Kinh Thánh chép tiếp về sự vinh hiển bày tỏ qua đám mây mịt mù là phương tiện mà Đức Chúa Trời thường dùng để bày tỏ lúc Ngài hiện diện, lúc Ngài đến với dân sự mình. Số Ký Giúp Tô Ký đoạn 33 câu 9 câu 10: Vừa khi Môi-se ra đến trại thì các dân sự trỗi dậy, mỗi người đứng nơi cửa trại mình ngó theo Môi-se cho đến khi nào người vào trong trại rồi. Vừa khi người vào đó thì trụ mây giáng xuống và dừng lại ở cửa trại, và Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se. Cả dân sự thấy trụ mây dừng lại cửa trại bèn đứng dậy, rồi mỗi người đều sắp mình xuống nơi cửa trại mình. Đó là sự hiện diện của Chúa, đó là sự có mặt của Chúa, đó là sự vinh hiển của Chúa. Và tiên tri Daniel được mặc khải về Chúa Cứu Thế Giê-xu, đấng Mê-si, Chúa Cứu Thế, thì thấy Ngài trong sự vinh hiển hiện ra trong những đám mây. Ông viết: đoạn 7 câu 13, ta lại nhìn xem trong những sự hiện thấy ban đêm, này có một người giống như con người đến với những đám mây trên trời, người tới đến đấng thượng cổ và được dẫn đến trước mặt Ngài. Ngài được ban cho quyền thế, vinh hiển và nước, hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu việc người. Quyền thế người là quyền thế đời đời chẳng qua đi, và nước người không bao giờ phải hủy phá. Cho nên trong Cựu Ước và trong Tân Ước, đám mây nói lên sự vinh hiển, nói lên sự hiện diện, thì đám mây cũng được dùng để bày tỏ sự vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi Ngài thăng thiên, Ngài thăng thiên giữa những đám mây, và khi Ngài trở lại, Ngài cũng trở lại giữa những đám mây. Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 9, Ngài phán bấy nhiêu lời rồi thì được cất lên, trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi không thấy nữa. Và lúc Ngài trở lại, cũng giữa những đám mây, lộng lẫy, huy hoàng, sáng chói, vinh hiển. Mác đoạn 13 câu 26-27, trong những ngày ấy sau kỳ tai nạn, mặt trời sẽ tối tăm, mặt trăng chẳng chiếu sáng nữa, các ngôi sao tự trên trời rớt xuống và thế lực từng trời sẽ rúng động. Bấy giờ người ta sẽ thấy con người lấy đại quyền, đại vinh ngự đến trên đám mây. Ngài sẽ sai các thiên sứ đặng nhóm những kẻ được chọn bốn phương, từ đầu cùng đất cho đến đầu cùng trời. Cho nên sứ đồ Giăng tóm tắt lại hình ảnh huy hoàng vinh hiển để nhắc nhở cho các tín hữu đang đối diện với những khó khăn hiện tại trong đời sống đức tin. Họ phải bền lòng chờ đợi vì Chúa mình đang đến, vì Chúa mình sắp đến và Chúa mình đang trên đường đến trong sự dư dật của ân điển và quyền năng. Ngài đến ngự trị trong sự vinh hiển, Ngài đến và sẽ đến trong vinh hiển chói lòa. Kìa, Ngài đến giữa những đám mây. Và Giăng muốn nối kết thêm về phạm vi và tầm mức tối hậu của sự vinh hiển này và phản ứng của cả thế gian dưới sự vinh hiển này, cho nên ông viết thêm: Kìa, Ngài đến giữa những đám mây và mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy, hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Sứ đồ Giăng đã tóm tắt về sự tái lâm cần thiết và sự cần kiếp để làm trọn lời tiên tri và lời hứa Chúa trở lại. Ông cũng nhắc trở lại về sự huy hoàng vinh hiển của ngày tái lâm đó. Bây giờ ông mở rộng ra cái nhìn về phản ứng của thế gian, phạm vi khuấy động ảnh hưởng của sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sứ đồ Giăng viết, mọi mắt sẽ trông thấy. Lần đầu nhập thể Chúa sanh ra, Chúa sống làm người thì sự vinh hiển của Chúa được giấu kín. Chỉ có ba môn đồ thân cận được cho thấy về sự vinh hiển của Đức Chúa Con trên núi hóa hình. Và khi sự vinh hiển này được hé mở cho họ, và khi trông thấy sự vinh hiển này thì họ ngã ra nằm như người đang mê. Và Phi-e-rơ trong phản ứng của ông nói như một người đang mê. Nhưng lần thứ hai lúc Chúa tái lâm thì mọi mắt sẽ trông thấy Ngài. Nghĩa là sự vinh hiển của Ngài sẽ bày tỏ rần rần trước mắt, bày tỏ cho tất cả nhân loại, và không ai là không thấy, không ai có thể trốn thoát sự vinh hiển rạng loà bày tỏ khi Chúa trở lại. Mọi mắt sẽ trông thấy. Và trong tất cả nhân loại, những người sẽ trông thấy sự vinh hiển của sự tái lâm Chúa, thì sứ đồ Giăng chú ý về hai nhóm người. Thứ nhất, những kẻ đã đâm Ngài. Và thứ hai, hết thảy các chi họ trong thế gian. Nhóm thứ nhất là người Do Thái. Và nhóm thứ hai là tất cả những người còn lại trên thế gian. Đây là sự phân chia thông thường trong ngôn ngữ của người Do Thái, và sứ đồ Giăng dùng sự phân biệt này để tóm tắt lại hai thái độ đáp ứng rất khác nhau. Thứ nhất, người Do Thái. Người Do Thái được liệt kê ở đây là những người, là những kẻ đã đâm Ngài. Kinh Thánh nói rất rõ về ai là người chịu trách nhiệm chính yếu về sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập tự giá. Mặc dầu những người lính La Mã và ngay cả Phi-lát đã dính líu tham dự đến sự thương khó và sự đóng đinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhưng người Do Thái là người chịu trách nhiệm trực tiếp. Sứ đồ Phi-e-rơ đã nói trong sách Công vụ đoạn 2 câu 22-23 rằng: Hỡi người Israel, hãy nghe lời này. Đức Chúa Giê-xu ở Nazareth, tức là người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi để làm chứng cho người trong vòng các ngươi, như chính các ngươi đều biết. Người đó bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh người trên thập tự giá và giết đi. Giăng nối kết với lời tiên tri của Sacheri để nói lên một thái độ và tấm lòng mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho dân Do Thái trong thời điểm Chúa tái lâm. Họ là những người chịu trách nhiệm về sự chết của Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá. và họ là những người đã biết bao nhiêu thế kỷ đã qua đã chối từ Chúa Giêsu. Nhưng trong ngày Chúa đến thì sách Sa-ta-ri chép như thế này, đoạn 12 câu 9 câu 10. Xảy ra trong ngày đó, ta sẽ đổ thần của ơn phước và của sự nài xin ra trên nhà David và trên dân cư Jerusalem. Chúng nó sẽ nhìn xem đấng mà chúng nó đã đâm và chúng nó sẽ thương khóc như là thương khóc con trai một sẽ ở trong sự cay đắng như khi người ta ở trong sự cay đắng vì cớ con đau lòng. Sự than khóc của dân Israel trong ngày Chúa trở lại là sự than khóc vỡ lòng của ăn năn. Chúng ta sẽ học vai trò của dân Do Thái trong 7 năm đại nạn khi họ bắt đầu trở lại tin cứu Chúa Giêsu ở trong cương vị của tuyển dân của Đức Chúa Trời. Họ sẽ có 144.000 chứng nhân tranh đấu với Antichrist trong sự bắt bớ của cơn đại nạn. Sẽ có nhiều người Do Thái được cứu và lời hứa của Đức Chúa Trời sẽ cứu dân Ngài cho nước Ngài sẽ được thành tựu. Và sự than khóc của họ là sự than khóc ăn năn khi bắt đầu nhìn biết rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu mà dân tộc đã từ bỏ và đóng đinh chính là đấng Mê-si, chính là vua vinh hiển, chính là đấng phải đến và đấng sẽ đến để cai trị. Cho nên sẽ có sự phục hưng của toàn dân Do Thái và sự ăn năn bày tỏ ra cho tất cả, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy. Nhưng thế giới trong thời kỳ Chúa tái lâm sẽ phản ứng hoàn toàn khác, đó là nhóm người thứ hai, hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Hết thảy các chi họ trên thế gian nghĩa là hết thảy những người trong thế gian còn lại. Sự tái lâm của Chúa sẽ như là cơn sóng thủy triều dập chìm tất cả. Không ai là không bị ảnh hưởng, không ai là không phải đối diện với sự thật của Chúa tái lâm và vinh hiển của Ngài. Một số những người ngoại cũng được dịp tin nhận Chúa trong 7 năm đại nạn. Họ sẽ trả giá rất đắt để theo Chúa và giờ này thấy Chúa trong sự vinh hiển trở lại. Họ khóc lóc trong sự vui mừng, trong sự than khóc của sự ăn năn, khóc vì mình thiếu sót với Chúa, khóc để trở lại với Chúa và khóc trong sự đón chờ Chúa. Nhưng sự khóc lóc của thế gian không phải là sự khóc lóc của ăn năn. Sự than khóc mà sứ đồ Giăng dùng ở đây là một cái chữ cắt. Ông dùng chữ cắt. Chữ này thường được dùng để nói về sự thờ phượng của người ngoại, thờ hình tượng, chỉ ra thói thường của họ khi họ thất vọng, đau đớn, tuyệt vọng, không biết phải làm gì thì họ lấy dao và họ cắt mình. Tương tự như trường hợp của các tiên tri giả của hoàng hậu Jezebel ở dưới thời của tiên tri Eli. Họ cắt mình vì quá tuyệt vọng, không đường thoát, cố gắng để thờ phượng đáp ứng lại với thần của mình, nhưng không được, cho nên họ dùng dao để cắt mình. Đó là hình ảnh tóm tắt của sự khốn nạn kinh khủng sẽ xảy đến cho người thế gian không tin nhận Chúa. Lúc đó sẽ không còn cơ hội nữa, chỉ có khóc lóc đớn đau cho sự bất tuân, bất trị và ngu xuẩn của mình mà thôi, vì đã khước từ không nhận đấng cứu thế Giê-xu là đấng sẽ đến, và bây giờ, kìa, Ngài đương đến. Ngài đương đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy. Hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Sứ đồ Giăng tóm tắt về sự cấp kiếp của Chúa tái lâm, sự vinh hiển sẽ đến và sự ăn năn của Israel, cũng như sự đau đớn khổ nạn của người phán xét, thì tại đây ông cộng thêm phản ứng của riêng mình và ông viết tiếp: quả thật vậy, amen. Quả thật vậy, amen. Giăng dùng ngôn ngữ mạnh mẽ hơn hết của một sự đồng ý để tuyên bố lòng mong đợi, thái độ xác định, thái độ quyết định của mình quả quyết, của tất cả sự ước muốn của mình đối với lẽ đạo Chúa tái lâm. Ông dùng chữ quả thật vậy trong tiếng Hy Lạp là ngôn ngữ của Tân Ước, và chữ Amen là chữ tiếng Hebrew, ngôn ngữ của Cựu Ước, tóm tắt tất cả để nói rằng xin xảy ra, xin thực hiện, xin làm cho đúng như vậy. Amen, amen, quả thật vậy. Và đối với lẽ đạo mặc khải tuyệt đối, tối cao, trọng đại này của Chúa tái lâm, sứ đồ Giăng cộng thêm một sự bảo đảm. Đây là một sự bảo đảm chắc chắn. Ông viết, Chúa là Đức Chúa Trời, đấng hiện có, đã có và còn đến, là đấng toàn năng phán rằng ta là Alpha và Omega. Ở đây tương tự như một người đóng dấu và ký tên. Sau khi đã trình bày về đại ý của sách thì ông nói rằng Chúa ký tên. Giăng ghi lại là Đức Chúa Trời đời đời là đấng ký tên bảo đảm cho sự chắc chắn sẽ kiếp xảy đến về sự mặc thị của Chúa Cứu Thế Giê-xu, về sự hủy diệt và chấm dứt lịch sử của con người và cả thế giới. Ông dùng ra đây ba mỹ đức đặc biệt của Đức Chúa Trời để bảo đảm sự chắc chắn của lời tiên tri. Đây là điều cấp kiếp sẽ xảy đến, là điều kế tiếp và điều chắc chắn, chân thật, rất chắc chắn sẽ xảy ra vì Chúa bảo toàn cho. Thứ nhất, Đức Chúa Trời là đấng vĩnh hằng, đời đời, đấng hiện có, đã có và còn đến, và đấng thành tín trong sự đời đời của Ngài là đấng ký tên bảo đảm cho lẽ thật và dữ kiện của Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, cho nên chắc chắn sẽ xảy ra. Thứ hai, Đức Chúa Trời là đấng toàn năng. Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, không có gì Chúa không làm được, không có gì ngăn trở Chúa được, và đấng toàn năng ký tên bảo đảm cho lẽ thật và dữ kiện của Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, cho nên chắc chắn sẽ xảy ra. Thứ ba, Đức Chúa Trời là đấng vô sở bất tri, nghĩa là Ngài là đấng biết hết tất cả mọi sự, tất cả mọi sự hiểu biết, từ trước vô cùng cho đến cuối cùng vô cùng thì được đại diện trong chữ đầu và chữ cuối của mẫu tự Hy Lạp, Alpha và Omega, cũng đại diện cho tất cả những sự bắt đầu cho đến sự cuối cùng của mọi sự xảy ra trong lịch sử. Đức Chúa Trời là đấng biết tất cả, và bây giờ Ngài bảo đảm cho lẽ thật và dữ kiện của Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Cho nên lẽ thật này là một lẽ thật chắc chắn, kìa Ngài đến, kìa Ngài đang đến, kìa Ngài kiếp đến, và Ngài đến với một âm hưởng lớn lạ vô cùng của sự vinh hiển, xoáy chuyển tuyệt đối trên cả thế gian khi Chúa tái lâm, nói về tấm lòng của những người đang chờ đợi đáp ứng với Chúa tái lâm, nói về sự bảo đảm chắc chắn của Đức Chúa Trời, ký tên bảo toàn cho lẽ đạo Chúa tái lâm. Cho nên chỉ có hai thành phần của con người đáp ứng với lẽ thật siêu nhiên của Chúa tái lâm. Thứ nhất, những người vui mừng vì đã yêu mến sự hiện thấy của Chúa tái lâm, sự phước hạnh đời đời để chờ đợi Chúa, chờ đợi phước hạnh đời đời ở trong Chúa. Thứ hai, những người sẽ phải than khóc đau đớn vì sự phán xét cũng đến cấp kiếp và chắc chắn khi Chúa tái lâm. Cho nên câu hỏi để lại cho chúng ta trong sự suy nghĩ của đại ý của sách Khải Huyền: chúng ta mỗi người, quý vị mỗi người thuộc nhóm nào? Và chúng ta mỗi người và quý vị mỗi người đối diện thế nào với lẽ thật huy hoàng, vinh hiển của Chúa tái lâm, đồng thời cũng là một lẽ thật đầy kinh hoàng chắc chắn sẽ xảy ra? Sứ đồ Giăng viết và chúng ta phải suy nghĩ: kìa, xem kìa, Ngài đến, Ngài đang đến.
Rồi để mắt tôi ngắm xem Vua anh mình tại nơi thiên đàng muôn thuở hiên vinh, là khi bức màn mờ ám cuốn mất đi, bóng tôi biến nên ban ngày quang huy. Tôi sẽ thấy Vua đầy vẻ hiên vinh, chiến con xưa đã hy sinh. Tôi sẽ vui thuật sự tích này ra, để thánh dân cùng vui thoa. Hallelujah, hallelujah, khen chiến con tuôn huyết quý giá. Hallelujah, 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 amen. Hồi chiêm ngưỡng vì trướng trên muôn muôn người, thì lòng tôi đầy sung sướng vui tươi. Kìa trên con là sự sáng chôn hiên vàng, ấy các bước trên thiên đàng vinh quang. Tôi sẽ thấy Vua đầy vẻ hiên vinh, chiến con xưa đã hy sinh. Tôi sẽ vui thuật sự tích này ra, để thánh dân cùng vui thoa. Khen chiến con tuôn huyết quý giá. Hallelujah, 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 amen. Gặp gỡ mừng rỡ chẳng thể tả ra, giờ cha tiếp đàn con cái vô nhà. Nhìn chiến con ngự tòa giữa ngôi vinh quang, các thánh tỏ ra tâm đầy hân hoan. Tôi sẽ thấy vua đầy vẻ hiền vinh.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Hallelujah, 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 amen. Kìa trong đám người nhóm quanh ngài tôn vinh, nào ai xa lạ chưa biết vua mình, và trông thấy họ liền biết chính Chúa còn, bởi những dấu đinh chân ngài còn son. Tôi sẽ thấy vua đầy vẻ hiến vinh, chiến con xưa đã hy sinh. Tôi sẽ vui thuật sự tích này ra, để thánh dân cùng vui thoa. Hallelujah, hallelujah, khen chiến con tuôn huyết quý giá. Hallelujah, 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 amen. Rồi tôi sẽ nhìn thấy vua tôi nay mai, liền được hóa hình nên giống như ngài. Này thân thể đầy tội lỗi rất đáng khinh, bỗng viên hoa như Giê-xu quang vinh. Tôi sẽ thấy vua đầy vẻ hiến vinh, chiến con xưa đã hy sinh. Tôi sẽ vui thuật sự tích này ra, để thánh dân cùng vui thoa. Hallelujah, hallelujah, khen chiến con tuôn huyết quý giá. Hallelujah, hallelujah.